Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Tiếp tục kỳ họp thứ hai, hôm nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác ở các cơ quan tư pháp. Lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ khai mạc vào ngày 26 tháng 10 tới. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm mạnh nhất trong các đời Tổng thống Mỹ. Trung Quốc thông qua luật mới nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trao tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao đóng góp của đồng chí đối với Tổ quốc. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo. Bày tỏ vinh dự tự hào được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết, trong suốt cuộc đời học tập, sự nghiệp cách mạng đã luôn nỗ lực hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được Đảng giao phó. Đồng chí vinh dự được nhiều lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn được người động viên, chỉ dẫn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình làm việc kỳ họp thứ hai, hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận đó là về tổ chức phiên tòa trực tuyến và công tác phòng chống tham nhũng. Thảo luận về dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, các ý kiến đều đồng tình với sự cần thiết phải tổ chức phiên tòa trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Phương thức tổ chức phiên tòa trực tuyến cũng phù hợp với xu thế chung của thế giới. Để phiên tòa trực tuyến đạt hiệu quả, bảo vệ quyền con người của bị cáo, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, các đại biểu đề xuất bổ sung thêm một số quy định trong dự thảo. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Tôi đề nghị Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan phải bảo đảm nguồn nhân lực, vật lực, tài lực để tổ chức thành công phiên tòa trực tuyến, đẩy nhanh, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng tổ chức và tham gia phiên tòa trực tuyến, bảo đảm các tiêu chí chung đối với hệ thống phần mềm xét xử trực tuyến, thực hiện xét xử trực tuyến trên công nghệ mạng Internet, hỗ trợ nhiều giao thức không truyền, lưu trữ các dữ liệu phát sinh trong quá trình xét xử trực tuyến cho các đối tượng không được cấp quyền truy cập, bảo đảm hệ thống phần mềm xét xử trực tuyến phải có những chức năng đáp ứng tiêu chí về âm thanh, hình ảnh, chia sẻ màn hình, điều khiển của chủ tọa phiên tòa, đưa người vào hoặc đẩy người ra khỏi phiên tòa.
Giải trình về kiến nghị của các đại biểu về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, thế giới có chuẩn bị hạ tầng pháp lý, có thể là đưa vào các đạo luật về tố tụng, đạo luật riêng về tố tụng điện tử hoặc giao cho Chánh án Tòa án tối cao hướng dẫn. Việt Nam lựa chọn là một thông tư liên ngành bao gồm Bộ Công an, Viện Tòa án và Bộ Quốc phòng. Ban soạn thảo cũng rất thận trọng trong xây dựng dự thảo nghị quyết. Về các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng triển khai phiên tòa trực tuyến, Chánh án Nguyễn Hòa Bình thông tin.
Về vấn đề nguồn lực, tòa án cũng đã chuẩn bị được một số địa phương, ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Giang, Tuyên Quang xét xử phiên tòa trực tuyến. Trước mắt làm ở những địa phương đã có chuẩn bị thấu đáo về hạ tầng công nghệ thông tin. Tuy nhiên về mặt lâu dài phải bố trí một nguồn lực hợp lý cho thực hiện cái nghị quyết này.
Thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng, nhiều đại biểu cho rằng Đảng, Chính phủ đã có nhiều biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, xử lý sai phạm không có vùng cấm, tham nhũng lãng phí, từng bước được kiềm chế, góp phần làm lành mạnh trong sạch bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực công an, quân đội, y tế, có một bộ phận không nhỏ tham nhũng nghiêm trọng, phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước thực tế này, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp đề xuất giải pháp.
Tôi kính mong Chính phủ quan tâm thêm một số lĩnh vực như sau: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho công chức, viên chức, người lao động, để ngăn chặn phòng ngừa tham nhũng không dám, không muốn, không ham. Tiếp tục thanh tra kiểm toán, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, nhất là thời gian gần đây, quan tâm của dư luận nhiều về mua sắm trang thiết bị y tế, gói hỗ trợ an sinh xã hội, các khoản đóng góp của nhân dân trong hoạt động từ thiện.
Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua thời gian thảo luận đã có 43 lượt đại biểu phát biểu ý kiến và tranh luận. Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định, nhìn chung các đại biểu thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trí tuệ, trách nhiệm cao, thể hiện sự đồng tình với việc năm báo cáo đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chất lượng, thể hiện kết quả trên tất cả các mặt công tác. Bên cạnh đó, một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện đồ án đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận. Theo đó, các đồng chí bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban dân 5 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng là thành viên ban chỉ đạo xây dựng và phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội báo cáo kết quả đạt được cụ thể của từng tiêu chí đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021. Ước tính thực hiện đến hết năm 2021, đánh giá những tiêu chí nào đạt thêm, những tiêu chí nào chưa đạt, xây dựng lộ trình cụ thể, giải pháp và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ còn phải triển khai để trở thành quận trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tổng hợp số dự án cấp huyện và số vốn theo ngành lĩnh vực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phục vụ hoàn thành tiêu chí lên quận. Các huyện ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ dự án nhằm hoàn thành các tiêu chí lên quận chưa đạt trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của huyện.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ đầu năm đến nay, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 12%, doanh nghiệp giải thể tăng 22%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã ban hành và triển khai các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với nhiều giải pháp hiệu quả. Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ cơ cấu thời hạn trả nợ cho gần 58.000 khách hàng với số dư nợ trên 75.000 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất cho trên 189.000 khách hàng với số dư nợ hơn 335.000 tỷ đồng. Cùng với đó là thực hiện hỗ trợ cho người lao động vay phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 238 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, thành phố Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực trong các khu cụm công nghiệp và các địa phương. Tập trung các giải pháp để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hướng tới cơ bản các thủ tục được tinh gọn và thực hiện trực tuyến, nhất là đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng.
Ngày hôm nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Bưu điện thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sự kiện nhằm giúp người dân hiểu đúng về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2021. Với chủ đề Bảo hiểm xã hội tự nguyện, chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do, sự kiện hướng đến nhóm đối tượng không thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với độ tuổi từ 15 đến 50 tại thành phố Hà Nội. Cụ thể là thông qua việc tổ chức đoàn xe gắn máy diễu hành trên các tuyến phố chính của thủ đô Hà Nội, cũng như tiếp cận với người lao động tự do, tăng cường tuyên truyền và làm rõ quyền, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia, từ đó góp phần thay đổi thói quen của người dân, từng bước hiện thực hóa lộ trình bảo hiểm xã hội toàn dân.
Theo Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính toán sơ bộ trong tháng 10, nhập khẩu rau quả Việt Nam ước đạt gần 130,7 triệu đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là nguồn cung rau quả lớn nhất cho Việt Nam, chiếm đến gần 30% thị phần, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ đứng ở vị trí thứ hai, tiếp đó là Thái Lan ở vị trí thứ ba về cung cấp rau quả cho Việt Nam. Việc gia tăng mạnh mẽ của rau quả Trung Quốc tại thị trường Việt Nam là do thực hiện giãn cách để chống dịch COVID-19, nông sản Việt Nam gặp khó trong thu hoạch và vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Trong khi đó, việc chuyển một container rau quả từ biên giới Trung Quốc về các tỉnh thành ở Việt Nam để tiêu thụ lại dễ dàng hơn.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành, các hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn cấp huyện chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm nay sẽ được miễn toàn bộ các loại thuế phải nộp trong quý 3 và quý 4. Do Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, các hộ cá nhân kinh doanh hiện đang rất phấn khởi và mong chờ chính sách này sớm được triển khai để giúp họ vực dậy sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Vài tháng qua không có doanh thu nên khi biết tin Quốc hội miễn toàn bộ các loại thuế 6 tháng cuối năm cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ông Vũ Quốc Khánh, chủ nhà hàng Phương Nguyên, quận Tây Hồ, Hà Nội rất phấn khởi bởi mỗi tháng sẽ tiết kiệm được vài chục triệu tiền thuế, giá trị gia tăng cũng như các loại thuế khác. Ông Khánh cho biết.
Nếu giảm như thế thì tính ra mỗi tháng nhà hàng sẽ giảm được khoảng 50 triệu tiền thuế. Đấy sẽ giúp ích được để tu bổ và nếu mà phát triển và đầu tư thêm tạo nên cái nguồn kinh doanh cho nhà hàng.
Theo các chuyên gia, việc miễn toàn bộ các loại thuế cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là một chính sách nhân văn phù hợp trong giai đoạn hiện nay, không chỉ nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh có điều kiện phục hồi sản xuất mà còn góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong thời gian tới. Ông Phan Viết Lượng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng đây là một quyết sách kịp thời. Cùng với các chính sách đặc thù chưa từng có tiền lệ khác được ban hành trước đó, Quốc hội đã luôn đồng hành cùng với Chính phủ trong việc ban hành các cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực có hiệu quả cho người dân, người lao động và doanh nghiệp, nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn và thách thức, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất kinh doanh. Ông Lượng cho biết.
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, các đại biểu Quốc hội là luôn đồng hành với Chính phủ, đó là một quan điểm nhất quán. Điều đó cũng đưa ra một bài học rằng là Quốc hội, các cơ quan Quốc hội tiếp tục phải bám sát tình hình thực tiễn, đồng hành với Chính phủ để có những cơ chế chính sách đảm bảo nguồn lực thực hiện và khả thi trong điều kiện và thời gian sớm nhất và chuyển biến rất rõ rệt trong cái thực tiễn vừa qua.
Đồng tình với quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá, nếu không điều chỉnh miễn và giảm thuế thì doanh nghiệp sẽ rất khó tháo gỡ khó khăn hiện đang chồng chất. Được giảm thuế thì các doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận, đó là nguồn động lực cho các doanh nghiệp tái đầu tư, tăng thêm nguồn lực để phục hồi cho tương lai. Do đó, nghị quyết miễn thuế và giảm thuế cho nhiều đối tượng là doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 là một chủ trương đúng, trúng và kịp thời. Ông Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, khi triển khai chính sách này, Chính phủ cần có biện pháp rà soát, đánh giá các doanh nghiệp đó có thực sự đúng đối tượng được hưởng ưu đãi hay không.
Chúng ta phải nhìn rất đúng các cái đối tượng nào, những ngành nào là những ngành mà được giảm thuế. Chứ tránh tình trạng là những các cái doanh nghiệp, những cái ngành mà người ta đang có các cái điều kiện phục hồi rất tốt, đang có điều kiện không phải là hưởng lợi nhưng mà có các cái khả năng phát triển trong cái cơ hội của đại dịch này thì đó không phải là đối tượng. Hoặc là có thể không phải là những hoạt động sản xuất kinh doanh, không tạo sản phẩm nhưng mà lại sử dụng các cái thủ thuật về mặt hành chính, về mặt giấy tờ để được giãn, được hoãn, được miễn, được thậm chí hoàn thuế khi mà thực hiện chính sách thuế này. Rõ ràng đấy là vấn đề chúng ta cần phải chú trọng để tránh cái tình trạng trục lợi.
Còn theo ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, đối tượng triển khai của nghị quyết rộng như là nhóm dịch vụ vận tải đường sắt, đường thủy, hàng không, đường bộ khác, dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá, tổ chức tour du lịch. Do đó, bên cạnh xác định được các đối tượng được hưởng lợi từ nghị quyết của Chính phủ thì cần có hướng dẫn triển khai để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Ông Đinh Ngọc Quý cho biết.
Chúng ta triển khai chính sách với rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Chính vì thế cho nên là đôi khi nó cũng có những cái lúng túng, có một số nhóm đối tượng mà cái việc tiếp cận của chúng ta nó không kịp thời, đặc biệt là ở chính quyền các cơ sở. Cũng còn có những ý kiến của bà con, rồi nhân dân phản ánh việc này. Các chính quyền các cơ sở hiện nay đang cố gắng nỗ lực để khắc phục những cái này.
Nghị quyết giao Chính phủ có trách nhiệm triển khai để người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng, đồng thời giao Chính phủ tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức giảm chi phí đầu vào. Nghiên cứu phương án hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên chi phí lao động, phương án sử dụng ngân sách cấp bù lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để phục hồi sản xuất và kinh doanh. Dự kiến thì hàng trăm nghìn hộ kinh doanh cá nhân trên cả nước cũng sẽ được thụ hưởng chính sách miễn thuế ưu đãi này.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hà Nội là một trong những địa phương có diện tích lúa lớn của cả nước với gần 90.000 ha mỗi vụ. Để phát huy hiệu quả canh tác, nâng cao giá trị lúa gạo thủ đô trên thị trường trong nước và quốc tế, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích các địa phương tập trung phát triển cánh đồng mẫu lớn, vùng lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngành nông nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 duy trì và phát triển 200 vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao theo hướng an toàn Việt Gáp, hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Theo đúng kế hoạch, đến nay Hà Nội đã xây dựng thành công hai chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, gồm hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, huyện Chương Mỹ liên kết với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Greenpath Việt Nam và hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đoàn Kết, huyện Ứng Hòa đảm nhận khâu sản xuất, chế biến tiêu thụ. Bà Trịnh Thị Nguyệt, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, huyện Chương Mỹ cho biết:
Khác biệt đầu tiên đấy là sự sản xuất được bền vững, bà con nông dân không còn phải lo là mình làm ra cái sản phẩm là không biết là có tiêu thụ được hay không và tiêu thụ có hết hay không. Thế thì khi đã có liên doanh được với công ty thì bà con nông dân là rất yên tâm chỉ lo tổ chức sản xuất làm sao cho thật tốt và đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm.
Ứng Hòa là một trong những vùng chuyên canh lúa lớn của thành phố với hơn 8.000 hectare. Huyện đã xây dựng được bộ giống lúa chất lượng cao chiếm hơn 70% diện tích, trong đó hơn 3.700 hectare lúa Japonica theo trồng theo hướng Việt Gáp và hữu cơ. Năm 2020, hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết đã được Trung tâm Phát triển Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gạo chất lượng khu cháy, đặc biệt là hỗ trợ về công tác đào tạo, tập huấn về kỹ thuật sản xuất an toàn Việt Gáp, hữu cơ cho nông dân và những hợp tác xã tham gia chuỗi. Đến nay, sản phẩm gạo khu cháy của đơn vị với chủ lực là các loại gạo trong nhóm Japonica đã khẳng định được thương hiệu, sản phẩm tiêu thụ ngày một tăng. Trung bình, mỗi vụ hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết tiêu thụ 3.000 tấn thóc và 1.000 tấn gạo Japonica cho nông dân trên địa bàn với giá thành ổn định, hiệu quả được nâng lên từ 7 đến 10%. Bà Cao Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đoàn Kết huyện Ứng Hòa cho biết:
Đảng ủy ban huyện Ứng Hòa đã tạo điều kiện và đã thành lập cho chúng tôi là một cái nhãn hiệu gạo chất lượng khu cháy đấy, thì giao cho hợp tác xã chúng tôi quản lý. Hợp tác xã chúng tôi đã phát triển và rất may được các cấp các ngành quan tâm. Thì chúng tôi hiện nay chúng tôi đang đưa gạo ra thị trường để chúng tôi sẽ áp dụng theo cơ giới hóa đồng bộ. Thứ nhất là mạ khay cấy máy. Hợp tác xã chúng tôi hiện nay cũng có một hệ thống máy cấy và máy gieo mạ để chúng tôi cấy cho các hộ, và một đội nhân viên của chúng tôi sau thu hoạch thu mua của các bà con ở các xã, không phải cứ là vào mùa mà mua lúa tươi, hết mùa lúa tươi thì lại là mua lúa khô. Chúng tôi còn thu mua thêm của các xã. Sau thu hoạch chúng tôi thu mua lúa tươi đỏ bờ để chúng tôi về sấy và tự xe sát đưa ra thị trường.
Từ thành công của việc xây dựng hai chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa, hiện nay Hà Nội cũng đã xây dựng hai nhãn hiệu tập thể gạo Japonica Mỹ Thành và gạo Japonica hữu cơ Nam Phương Tiến sẽ làm tiền đề nhân rộng ra các vùng sản xuất hàng hóa lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Bà Hoàng Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội cho biết.
Bên cạnh đó thì còn một cái khâu nữa mà trong phát triển lúa chất lượng mà chúng ta là cũng cần, đó là vấn đề tổ chức sản xuất an toàn. Thì tổ chức sản toàn ở đây thì có những cái vấn đề mà chúng ta là phải tổ chức theo mô hình là hữu cơ, mô hình Việt Gáp và mô hình an toàn. Thì cái tối thiểu đó là cái vấn đề mà không để lại cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và với trên cái sản phẩm. Cái thứ hai là không để lại ảnh hưởng những cái vấn đề đối với người sản xuất, cái ảnh hưởng trong các cái hóa chất sử dụng. Thì vấn đề này cũng là một cái trở ngại mà bà con nông dân của chúng ta thì vẫn là một cái tập quán canh tác từ truyền thống nhiều năm. Thì cái thói quen thì cũng đòi hỏi là chúng ta phải cần được lặp đi lặp lại và cũng như là được công tác tuyên truyền, được triển khai được hàng vụ, hàng năm. Thì câu chuyện đó đi vào và bền vững để làm sao tạo ra những cái sản phẩm an toàn với người tiêu dùng.
Để phát triển vùng lúa gạo chất lượng cao, ngành nông nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 duy trì và phát triển 200 vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao theo hướng an toàn Việt Gáp hữu cơ, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Qua đó gia tăng năng suất, chất lượng, giá trị và nâng tầm thương hiệu sản phẩm lúa gạo của thủ đô mà chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội đã đề ra về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, tối nay sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2020. Đây là giải thường niên lớn nhất và uy tín của những người làm báo trong cả nước. Theo thông lệ, lễ trao giải diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam. năm nay do dịch bệnh COVID-19, sự kiện này phải lùi lại 4 tháng, thế nhưng không vì thế mà làm bớt đi nhiều tác phẩm xuất sắc, ghi dấu tài năng, trách nhiệm, bản lĩnh của các nhà báo trong những năm đầy khó khăn thách thức như là năm 2020. Lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm trao giải báo chí quốc gia có một tác phẩm đạt giải đặc biệt, đó là tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình của báo Nhân dân. Một bộ phim tầm cỡ, khắc họa chân dung của cả dân tộc xuyên suốt thế kỷ 20 và đầu thế kỷ thứ 21. 90 tập phim hoàn thiện trong 4 năm lao động miệt mài tìm kiếm những nguồn tư liệu quý giá nhất, trong đó có những tư liệu lần đầu tiên được công bố. Năm 2020, liên tiếp xảy ra thiên tai dịch bệnh, bão lũ, kéo theo thách thức khó khăn trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Các nhà báo cũng đã có mặt kịp thời tại những điểm nóng nhất, gian khổ nhất và cả nguy hiểm về tính mạng. Điểm sáng trong giải báo chí quốc gia năm nay là lĩnh vực môi trường với nhiều phóng sự điều tra xuất sắc ở cả báo in, báo hình, báo điện tử. Mỗi con chữ và khuôn hình đều được đánh đổi bằng nhiều tuần, nhiều tháng đeo bám hiện trường để đi đến tận cùng của sự thật. Từ hơn 1.800 tác phẩm dự thi, 150 bài báo được chọn vào vòng chung khảo của giải báo chí quốc gia. Không có nhiều sự cách biệt về chất lượng giữa các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương, nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang, có tính định hướng dư luận, mang lại hiệu quả xã hội tích cực.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội vừa khai trương tour du lịch Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội với khoảng 60 khách chia làm 6 đoàn. Đây là tour du lịch đầu tiên của Hà Nội được khởi động lại sau làn sóng thứ tư của dịch COVID-19 với phương châm du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới. Trong khoảng 1 giờ 30 phút đi bộ trải nghiệm, du khách sẽ được kết nối đến các điểm tham quan, bao gồm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Nhà hát lớn Hà Nội, khách sạn Sofitel Metropole, Bắc Bộ Phủ, Vườn Hoa Con Cóc. Qua phần thuyết minh sống động cùng nhiều thông tin phong phú hấp dẫn, du khách sẽ có cái nhìn tổng quan, nhận diện và so sánh để thấy được giá trị nổi bật của các công trình kiến trúc, phong cách kiến trúc, sự giao thoa, tiếp biến của văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây đầu thế kỷ 20. Ban tổ chức cho biết, buổi khai trương tour Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội có khoảng 60 người với nhiều độ tuổi, trong đó phần lớn là trẻ em được chia làm 6 đoàn nhỏ. Để đảm bảo an toàn và theo quy định trong giai đoạn hiện nay, mỗi đoàn tour không quá 10 thành viên, các đoàn sẽ giữ khoảng cách và không tiếp xúc với nhau theo phương châm không chạm. Tour bộ hành Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội sẽ tiếp tục được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ ngày 23 tháng 10 năm 2021.
Thưa quý vị, dịch vụ Smart Banking thế hệ mới của BIDV, Vietcombank, Agribank, TPBank được giới thiệu là dịch vụ ngân hàng số hiện đại, nhưng một tuần trở lại đây, nhiều khách hàng liên tục than phiền vì lỗi không giao dịch được. Thời gian gần đây, hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 gặp trục trặc đã khiến nhiều ngân hàng như TPBank, Agribank, Vietinbank, BIDV gặp tình trạng có lúc chuyển và nhận tiền được, có lúc lại không được, khiến nhiều khách hàng khó khăn trong hoạt động thanh toán hàng ngày. Phía các ngân hàng hiện nay hoàn toàn phục vụ và phụ thuộc vào kênh thanh toán này, thế nên chỉ còn cách chờ đợi hệ thống chuyển tiền 24/7 khắc phục sự cố của mình. Nếu không sử dụng kênh thanh toán này, khách hàng phải sử dụng dịch vụ chuyển tiền trong nước, tuy nhiên không thể nhận tiền ngay lập tức và cũng không thể chuyển tiền ngoài giờ hành chính hay là thứ Bảy, Chủ nhật.
Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, Tổ công tác đặc biệt Y7141 trong quá trình làm nhiệm vụ đã cùng người dân chặn bắt một tài xế xe bán tải say rượu gây tai nạn rồi bỏ chạy, đồng thời bàn giao cho Công an địa bàn tạm giữ lái xe để xử lý theo quy định. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày hôm qua, khi Tổ công tác Y7141 đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, nghe tiếng chi hô của người dân đuổi theo xe ô tô bán tải biển kiểm soát 29H474.15, đã phối hợp với đơn vị quản lý địa bàn chặn giữ xe, kiểm tra nồng độ cồn tài xế, khám nghiệm hiện trường, tìm những người liên quan đến vụ tai nạn. Lái xe ô tô bán tải xác định sinh năm 1991, kết quả vi phạm nồng độ cồn của người này là 1,075mg trên 1 lít khí thở. Vụ việc bước đầu được làm rõ. Vào thời điểm trên, xe bán tải lưu thông theo hướng Nguyễn Trãi Thanh Xuân đã húc vào đuôi xe máy của hai bạn trẻ, khiến hai người này ngã ra đường chấn thương, xe hư hỏng nặng. Nhiều người dân đuổi theo yêu cầu quay lại giải quyết, lái xe có biểu hiện say rượu, cố tình bỏ chạy. Khi bỏ chạy hết hầm đường bộ Khuất Duy Tiến, lái xe bán tải tiếp tục đâm vào một phương tiện khác đi cùng chiều.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Văn phòng Thủ tướng Brunei cho biết Chủ tịch ASEAN năm 2021 sẽ tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng với các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến. Theo đó, tổng cộng sẽ có 11 hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến 28 tháng 10. Hội nghị cấp cao ASEAN với chủ đề Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng dự kiến sẽ thảo luận một số nội dung như tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi của cộng đồng ASEAN sau đại dịch COVID-19, nâng cao khả năng sẵn sàng của Hiệp hội trong việc giải quyết những thách thức chung, nắm bắt cơ hội mới để theo đuổi sự thịnh vượng chung và duy trì hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn của khu vực.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày hôm qua cho biết, ông đã đề nghị Bộ Ngoại giao nước này đưa 10 đại sứ, trong đó có đại sứ Pháp, Đức, Mỹ vào danh sách những người không được chào đón tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triệu các đại sứ đến để phản đối tuyên bố của các đại sứ, trong đó kêu gọi một giải pháp công bằng và nhanh chóng cho trường hợp của nhà từ thiện Osman Kavala. Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là các tuyên bố vô trách nhiệm.
Theo một cuộc thăm dò do hãng Gallup thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ đã sụt giảm nhanh hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào khác kể từ năm 1945. Tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng đã giảm 11,3 điểm phần trăm từ mức 56% trong tháng 3 sau khi nhậm chức xuống chỉ còn mức 44,7% trong vòng 3 tháng trở lại đây. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Donald Trump giảm khoảng 4,4% chỉ trong 9 tháng đầu của nhiệm kỳ.
Xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ tăng trong quý cuối cùng của năm nay do đồng bạt yếu hơn, khiến gạo Thái Lan trở nên cạnh tranh hơn và thúc đẩy nhu cầu toàn cầu cao hơn. Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Kerati Ruschano cho biết xuất khẩu gạo bắt đầu cải thiện kể từ tháng 6 nhờ lượng mua cao hơn từ Trung Quốc, Philippines, Cameroon, Malaysia, Mozambique và Singapore. Theo ông Kerati, xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong quý 4 năm 2021 với hơn 700.000 tấn mỗi tháng.
Thái Lan sẽ chấm dứt đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại 17 tỉnh, trong đó có thủ đô Bangkok kể từ ngày 31 tháng 10. Quyết định này nhằm hỗ trợ kế hoạch mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm đủ liều vaccine. Việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm được quyết định khi mà tình hình dịch bệnh tại nước này đã được cải thiện, trong khi kế hoạch khôi phục nền kinh tế cũng đang dần được triển khai.
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 liên tục gia tăng, chính phủ Romania đã quyết định tái áp dụng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc từ ngày mai. Các biện pháp mới sẽ có hiệu lực trong 30 ngày, bao gồm các hạn chế di chuyển của người dân từ 22 giờ và đóng cửa các cửa hàng, nhà hàng từ 21 giờ. Việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc tại những nơi công cộng. Trong khi đó, các sự kiện cá nhân tập trung đông người sẽ bị cấm. Các trường học cũng tạm đóng cửa trong 2 tuần. Chính phủ cũng đang kêu gọi các nhà tuyển dụng cho một nửa số nhân viên làm việc tại nhà.
Bộ Y tế Nga ngày hôm qua đã sửa đổi hướng dẫn sử dụng vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V, bật đèn xanh cho việc sử dụng loại vaccine này cùng lúc với việc tiêm vaccine phòng cúm mùa. Theo thông báo chính thức mới nhất, thì Bộ Y tế Nga cho phép tiêm đồng thời vaccine COVID-19 và vaccine cúm mùa sau các nghiên cứu đã chứng minh việc tiêm cùng lúc hai loại vaccine này không khiến hiệu quả miễn dịch của bất kỳ loại vaccine nào bị giảm sút. Tuy nhiên, theo hướng dẫn, khi tiêm đồng thời vaccine COVID-19 và cúm mùa, các mũi tiêm này phải được tiêm vào các bộ phận cơ thể khác nhau, ví dụ như là vai trái và vai phải.
Bộ Giáo dục Singapore cho biết, học phí đối với các học sinh quốc tế tại các trường công lập sẽ tiếp tục tăng từ năm 2022 sau khi được giữ nguyên trong năm 2021. Học phí đối với học sinh quốc tế theo học tại các trường công lập ở Singapore đã liên tục tăng kể từ năm 2018 tới nay, với mức tăng từ 25 đến 150 đô la Sing mỗi tháng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, tùy thuộc vào cấp học và tiếp tục mức tăng này trong giai đoạn 2022-2023. Trong đó, học phí đối với học sinh trung học cơ sở tăng mạnh nhất.
Ngày hôm qua, Trung Quốc đã thông qua luật mới về giáo dục nhằm giảm áp lực học tập đối với học sinh, trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy cải tổ hệ thống giáo dục của mình. Luật trên được thông qua tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Theo đó, quy định các chính quyền địa phương tăng cường giám sát nhằm giảm gánh nặng bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ đối với học sinh. Đồng thời, các bậc phụ huynh và người giám hộ phải sắp xếp thời gian cho con học tập nghỉ ngơi vui chơi và tập thể dục một cách hợp lý, tránh tình trạng trẻ nghiện Internet.
Facebook đang là tâm điểm của các ý kiến phàn nàn, trong đó yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ siết chặt các quy định đối với mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Ngày 22 tháng 10, tiếp tục có thêm một cựu nhân viên của Facebook lên tiếng cho hay rằng nền tảng trực tuyến này đã cố tình tranh thủ thu lợi nhuận trước khi dỡ bỏ các nội dung được xác định là cho có vấn đề.
Bản tin thể thao.
Sáng hôm qua, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua buổi tập thể lực tại phòng gym của khách sạn dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Credit Roger. Buổi chiều, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giảm cường độ vận động cho các học trò, chỉ triển khai những nội dung quen thuộc như phối hợp nhỏ ít chạm, giữ cự ly các tuyến và di chuyển chiến thuật. Cuối buổi tập, các cầu thủ tham gia trò chơi thử tài sút trúng xà ngang từ cự ly sát vòng 16m50. Ai sút trúng trước sẽ được nghỉ trước. Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập quan trọng, mang tính quyết định đến việc lựa chọn nhân sự cho trận ra quân gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa tại vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới. Vòng 9 Serie A, AC Milan đến làm khách trên sân của Bologna. Ibrahimovic trở lại đội hình xuất phát sau chuỗi ngày điều trị chấn thương và tiền đạo 40 tuổi đã để lại dấu ấn rõ nét. Phút 16, Ibrahimovic có đường truyền đẹp mắt cho Rafael Leao băng xuống dứt điểm mở tỷ số. Phút 35, AC Milan nhân đôi cách biệt với bàn thắng của Calabria. Sang hiệp 2, từ phút 49 đến 52, Bologna ghi liền hai bàn thắng để gỡ hòa. Thế nhưng cơ hội không còn với Bologna sau khi Soriano nhận thẻ đỏ ở phút 58. Chơi thiếu người, Bologna nhận hai bàn thua ở những phút cuối. Sau những pha ghi bàn của Bennacer và Ibrahimovic, AC Milan có chiến thắng 4-2 để vươn lên dẫn đầu Serie A với 25 điểm sau 9 trận đấu. Tiếp đón Hoffenheim tại vòng 9 Bundesliga, Bayern Munich đã có một số sự điều chỉnh nhân sự trong đội hình. Tuy nhiên, sức mạnh của Hùm Xám vẫn không bị giảm sút. Bayern Munich dễ dàng kiểm soát thế trận và có bàn mở tỷ số ở phút 16 do công của Gnabry từ đường kiến tạo của Musiala. Đến phút 29, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Bayern Munich sau tình huống dứt điểm của Lewandowski từ đường chuyền của Müller. Hiệp 2 tiếp tục với thế trận áp đảo của đội chủ nhà và Bayern Munich ghi thêm được hai bàn thắng nữa ở phút 82 và 87. Với chiến thắng áp đảo 4-0, Bayern Munich đã có 22 điểm sau 9 vòng đấu, tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng Bundesliga trước sự bám đuổi của Dortmund và Leverkusen. Ở một trận đấu khác, Borussia Dortmund cũng đã giành chiến thắng 3-1 trước Arminia Bielefeld.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Kim Oanh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.